Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật. Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến để nhờ anh Lộc trả lời dùm. Vậy có lẽ anh sẵn sàng chưa
ạ? Dạ, dạ.
Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất thì tôi có nghe nói là JobKeeper được gia hạn. Vậy nếu hiện giờ tôi đang lãnh JobKeeper từ công ty của tôi sẽ tiếp tục được lãnh, phải không anh?
Dạ thưa anh, là không hẳn là như vậy. Tại vì đó là cái phần mà nó gọi là JobKeeper Extension này, đó là họ đúng là nó gia hạn là cho tới tháng 3 năm tới. Nhưng mà cái này đó là nó chú trọng tới cái nhiều cái khác nhau và cái trách nhiệm của nó là khó khăn hơn. Tức là có thể là cái công ty của chúng ta, thứ nhất là có thể là sẽ không được cái lãnh cái tiền đó nữa sau tháng 9 này. Cái thứ hai đó là cái tiêu chuẩn nó cũng khác nhau và cái số tiền lãnh thì nó cũng khác nhau. Như chúng ta biết là họ sẽ giảm xuống là 1.200 cho một cái người làm full time, nhưng mà những người làm casual part time là dưới 20 tiếng thì cái số tiền nó sẽ thấp hơn nữa. Do đó là cái phần đó là nó cũng tùy thuộc vào công ty mình, chứ không phải là hiện tại bây giờ mình đang lãnh là mình sẽ tiếp tục. Mà công ty, tại vì có thể như chúng ta biết cái trách nhiệm trước đây đó là họ chỉ một cái cơ sở kinh doanh, chỉ cần có một cái trách nhiệm, qua một cái trách nhiệm là một tháng thôi. Tức là cái tháng đó mà cái thu nhập mình mà dưới 30% của cái tháng giống như vậy trong năm vừa qua thì là mình đủ tiêu chuẩn rồi. Còn cái phần gia hạn này từ tháng 9 trở sau tháng 9 trở đi đó thì là chủ nhân phải chứng minh được đó là thứ nhất là thu nhập của họ trong hai cái quarter, tức là mỗi 3 tháng một lần, là phải dưới khoảng đó của năm trước đó. Thí dụ như là họ bắt là từ tháng 3 tới tháng 6 và tháng 7 tới tháng 9, tức là hai cái quarter đó, mỗi quarter là phải dưới là 30% là cả hai luôn. Và không phải là mình chỉ ước đoán mà thôi, mà họ bắt buộc là chúng ta phải có cái số thực thụ đàng hoàng, tức là cái số chính xác, tức là chứ không thể nào mà mình ước đoán để mà mình đăng ký mình xin được. Và do đó là cái phần này đó là cái JobKeeper thứ hai này có thể là một số những cái công ty, những cái cơ sở kinh doanh, những cái có thể là sẽ không được cái phần này đó anh. Dạ. Và còn một cái nữa là cũng xin nhấn mạnh là tại vì đó khi mà chúng họ quyết định đó, để mà sắp xếp coi là những người nào được coi như là cái người full time hoặc là cái người làm bán thời hoặc là làm phụ casual đó, thì không phải là tới bây giờ mình bắt đầu mình nói ồ vậy bây giờ mình bỏ cho người vô để mà làm full time part time rồi, thì họ không có tính cái phần đó, mà họ dựa theo là cái từ cái thời gian trước đó, là tức là trong cái tháng 2, là trước cái mùa dịch đó là tháng 2, trong vòng 4 tuần đó phải chứng minh được là những cái người mà làm cho mình trong thời gian đó là phải trên cái số giờ 20 tiếng thì mới là được cái tiền JobKeeper mà là cho full time employee ta. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi sắp đến tuổi về hưu và tôi muốn rút chút đỉnh tiền super ra, có được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà nó gọi là transitional to retirement, tức là trong quá cái tuổi mà mình được nó gọi là reservation age, là khoảng 50 mấy tuổi trở đi đó, là mình có thể mình rút ra một phần trong lúc mà mình vẫn tiếp tục làm việc. Và thì mình được rút là tối đa là 10% của cái số tiền đó, thì đó là cái mà mình có thể làm. Và nếu mà mình còn tiếp tục làm việc mà mình tới tuổi là 65, tại vì cái tuổi mà theo cái định nghĩa của cái để mà lấy cái pay extension nó có thể nó khác 67 năm rưỡi. Do đó là cái phần đó, nếu mà mình vẫn còn tiếp tục đi làm mà qua cái tuổi mà được về hưu thì mình có thể mình lấy ra được 10% của cái tổng số thu cái tiền trong super của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta trên 65 tuổi mà chúng ta còn tiếp tục làm việc thì mình vẫn được tiếp tục, mình có thể mình rút ra cái tiền super lúc nào cũng được, là tại vì qua cái tuổi đó là chính phủ họ cho phép chúng ta tự muốn rút ra. Ngoài ra thì dĩ nhiên là nếu mà mình không có đi làm hoặc là cái việc làm của mình nó thấp xuống, nó giảm như 20% mà chúng tôi chưa trình bày lúc trước đó, là chúng ta có thể xin cái rút cái tiền hưu bổng ra trong cái dịch này, thì họ chính phủ họ cho là tối đa là 10.000 đó. Nếu mà mình đủ những cái điều kiện đó thì mình cũng có thể rút ra, tức là mình có thể mình rút ra cái tiền mà nó gọi là transitional to retirement, và vừa đi làm mà vừa rút ra thêm. Và nếu mà bị ảnh hưởng bởi cái dịch COVID này thì mình cũng có thể mình xin rút tiền ra qua cái dạng đó mà không phải đóng thuế. Dạ.
Thưa anh, như vậy thì người này có thể rút được hai lần, tức là một cái lần vì dịch bệnh và một lần thì trong cái thời gian mà chuyển tiếp trước khi về hưu, có phải đúng không, hay là chỉ có nhận được một lần thôi thưa anh?
Dạ, cái hai cái đó là nó hai cái chương trình khác nhau, do đó là họ cho phép mình được dùng hai cái luôn anh. Dạ, thì dĩ nhiên là chúng ta phải lưu ý là tại vì đó, khi mà chúng ta đến 60 tuổi trở đi đó, là cái tiền super hầu hết những người mà có cái super mà cái tax element, tức là đã đóng thuế trước đó, là 60 tuổi trở đi mình có thể mình rút ra mà không phải bị đóng thuế. Còn giả tỷ 58, 59 đồ thì chúng ta phải cẩn thận, nếu mà mình rút qua cái dạng là chuyển tiếp mà để mà hưu á thì có thể là chúng ta sẽ bị đóng thuế trong cái khi mà chúng ta rút tiền ra. Do đó là chúng ta phải nên cẩn thận và biết chắc để mà không có bị đánh thuế, nếu mà mình có thể mình đợi một năm. Và trong cái thời gian đó mình có thể, nếu mà cái thu nhập của mình giảm hoặc là mình không còn đi làm việc nữa, thì mình có thể lấy tiền qua cái super, qua cái dạng là COVID super đó. Dạ.
Dạ vâng, chuyển sang một cái câu hỏi khác. Tôi có mua một miếng đất với định là sẽ xây nhà và cho mướn. Vậy tôi có thể khấu trừ các chi phí như tiền lời nhà băng hay không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó cũng tùy theo trường hợp và tùy theo cái cấu trúc mà mình làm, mà cái làm sở hữu của cái miếng đất này. Trước năm trước ngày 1 tháng 7 năm 2019, tức là những cái năm vừa qua đó, nếu mà mình có mua một miếng đất và cái ý định của mình là mua miếng đất đó để mà xây lên và cho mướn, thì là mình có thể mình xin khấu trừ được. Nếu mặc dù là tên cá nhân của chúng ta, mình có thể mình xin khấu trừ được những cái chi phí nó gọi là holding cost, thí dụ như là tiền lời nhà băng, thì council rate, tiền này, thì đó là những cái mà nó liên quan tới cái giữ cái miếng đất đó. Nhưng mà cái đó dĩ nhiên là nó cũng phải có điều kiện là mình đã trong cái thời gian mà mình đợi đó, thì là mình có đưa ra những cái chương trình để mà xây cái miếng đất đó lên, chứ không phải để cứ giữ cái miếng đất trống hoài. Thì đó là họ cho mình rất tiếc là từ ngày 28 tháng 10 đó, là chính phủ họ đưa ra một cái luật mới và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, tức là trong cái mùa thuế này, là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí mà để mà gọi là holding vacant land, tức là giữ cái miếng đất đó, mặc dù là cái ý định của mình là cho cái để mà cho mướn sau này. Thì chỉ đến khi nào mà cái nhà đó sẵn sàng, mà cái miếng đất đó mà sẵn sàng, mà cái miếng có nhà hoặc là được phép vào ở và sẵn sàng cho mướn, thì mới là bắt đầu được khấu trừ thuế mà thôi, chứ trước đó thì sẽ không được khai khấu trừ thuế cái phần đó. Ngoài ra, tuy nhiên nó có những cái trường hợp là nó cũng ngoại lệ, tức là nó được miễn, là thí dụ như là miếng đất đó sở hữu bởi một cái công ty hoặc là cái unit trust, hoặc là đó là những cái trường hợp mà những cái cấu trúc khác. Thì nếu mà cái miếng đất đó dùng trong cái carrier business hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt thì có thể mà thôi. Chứ còn nếu mà mình chỉ mua để đó, để mà mình sau này mình xây lên để mà cho mướn, thì rất tiếc là không được nữa, gì xưa nữa anh. Dạ.
Dạ vâng, sang một câu hỏi khác là tôi được công ty báo cho biết là sẽ đóng cửa vào tháng 9 này. Vậy tôi có thể xin rút tiền Super ra được không anh?
Dạ thì cái câu hỏi này cũng giống như cái trường hợp trước đó anh, là tức là nó có nhiều cái phương pháp để mà mình có thể mình là lấy tùy theo cái tuổi tác, tùy theo cái trường hợp của chúng ta. Tuy nhiên một trong những cái mà mình có thể mình rút ra sau khi mà cái hãng xưởng này đóng cửa là mình sẽ được hợp lệ để mà xin cái tiền nó rút tiền ra qua cái dạng là cái COVID shipper đó, là tại vì cái phần đó thì là mình có thể. Và cái chương trình này lúc đầu thì là họ dự định là tháng 9 là họ sẽ ngưng, nhưng mà bây giờ họ gia hạn tới 31 tây tháng 12, do đó là cũng còn thời gian để mà tới lúc đó mình khi mà mình cái thu nhập của mình xuống, hoặc là mình bị cho nghỉ việc, hoặc là tiền lãnh tiền thất nghiệp đồ này nọ, thì là chúng ta sẽ đủ điều kiện để mà xin cái rút cái số tiền đó ra. Thì đó là cái mà họ cho gia hạn tới tháng 12 lần. Còn dĩ nhiên là khi mà cho công ty mà họ đóng cửa như vậy thì có thể tùy theo cái tuổi tác của mình coi cái đủ tuổi để mà về hưu hay chưa, hoặc là tới cái tuổi mà nó gọi là reservation age, tức là 50 mấy tuổi trở đi đó, thì đó là có thể là mình có thể mình rút ra được một phần, hoặc là một lấy hết một số tiền, tùy theo là cái hoàn cảnh của chúng ta để mà tính coi cái phần nào nó lợi cho chúng ta về cái phần thuế và cái dĩ nhiên là về cái tài chính của gia đình nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, xin hỏi anh là luật cho phép xin khấu trừ ngay lập tức khi mua dụng cụ trang thiết bị đến 150.000 đô la thì chuyện này còn không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái lực mà để mà cái write off, tức là mình mua những cái tài sản bất động sản đồ đó, thì lúc đầu đó là họ dự định đó, là từ 12 tháng 3 cho đến 30 tháng 6 đó, là nó sẽ tăng lên là 150.000 trong cái thời gian đó mà thôi. Tuy nhiên vì cái dịch này nó cứ lan truyền hoài thì chính phủ họ có đưa ra cái lực là cửa cuối tháng 6 đó, là cái chương trình này họ sẽ tiếp tục cho đến 31 tây tháng 12 đó anh. Tức là trong cái thời gian đó mà anh có mua những cái trang thiết bị dụng cụ đồ để mà làm cho cái cơ sở của mình đó, thì chúng ta có thể khai tối đa được lên tới là 150.000 để mà khai ngay trong cái năm mà mình mua đó, chứ không cần phải là chiếc cụ cho từng năm một theo cái thời hạn mà hữu dụng của nó. Thì đó là một cái là nếu mà chúng ta có ý định mà mua những cái đồ lớn hoặc là trang thiết bị đồ này nọ, thì là đó là bây giờ là cái thời điểm là tốt nhất tới 31 tây tháng 12. Dĩ nhiên thì phải tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, tùy theo cái hoạt động kinh doanh, tại vì trong cái thời gian này thì cái thu nhập của chúng ta có thể là nó cũng không có cao để mà khai khấu trừ hết những cái đó mà phải bỏ ra số tiền lớn. Do đó là cái tốt nhất là mình cũng nên gặp cái người cố vấn thuế vụ của mình, kế toán của mình, để mà bàn thảo coi là cái phần nào nó lợi cho chúng ta, lúc nào mua thì nó lợi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là chúng tôi có đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng và muốn khai thuế thì tôi phải làm gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là cái quan trọng đó là chúng ta phải xin một cái đơn, mình phải điền vào một cái đơn và báo cho cái quỹ hưu bổng của chúng ta biết, là nói là chúng ta có ý định để mà xin khấu trừ, khai khấu trừ thuế cho cái tiền này. Khi mà chúng ta, tại vì nếu mà chúng ta tự đóng vào quỹ hưu bổng đó, thì trong đó họ không biết là cái tiền đó nó thuộc cái dạng nào. Tại vì nếu mà mình tự đóng thêm vào mà chúng ta sau khi khấu trừ thuế thì cái số tiền đó là chúng ta sẽ không phải không được khai khấu trừ thuế, và cái hãng bảo hiểm đó họ sẽ không trừ thuế trước khi mà là họ tiền mình bỏ vào. Thường á là mỗi khi mà mình bỏ vào một cái quỹ hưu bổng cá nhân mình, có quỹ hưu bổng tự quản lý hay là quỹ hưu bổng của các cái công ty lớn đâu, thì họ thường là họ phải trừ là 15% thuế. Nếu mà là như vậy, tức là cái tiền mà thí dụ như là chủ nhân trả cho shipper cho chúng ta, khi mà bỏ vô đó thì là họ trừ 15% thuế. Do đó là khi mà tiền mà mình tự bỏ vào thì quỹ hưu bổng họ sẽ tự động họ coi đó là tiền mà mình bỏ vào sau khi khấu trừ thuế. cái quan trọng á là mình phải báo cho họ biết, bởi vì là sở thuế phải yêu cầu chúng ta báo cho họ biết là mình dự định mình xin cái khấu trừ thuế cho số tiền đó. Thì đến lúc đó đó thì quỹ hưu bổng họ sẽ coi cái số tiền đó như là cái contribution của mình mà bị trừ thuế, thì họ sẽ trừ 15% thuế và gửi cho sở thuế. Và chúng ta thì được khai khấu trừ thuế lại trong cái hồ sơ thuế của chúng ta là tối đa là như chúng tôi có trình bày trước đây đó là 25.000 là cái tổng số tiền một năm mà chúng ta có thể bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng cộng chung với cái tiền là của chủ nhân trả, tức là tất cả cái tiền mà contribution đó là cộng với nhau. Thì mình phải tính ra chứ hơn cái số tiền đó thì là họ sẽ phạt mình, chính phủ sẽ không cho, tại vì cái mức thuế nó quá nhẹ là có 15% thôi. Do đó là thường á là mình đóng vào thêm, nó gọi là salary sacrifice, để mà mình khai khấu trừ thuế nếu mà thu nhập của mình cao. Lấy một cái thí dụ là nếu mà cái thu nhập của mình mà 6, 7, 80 ngàn thì thường là cái mức thuế của mình ở 30-40%. Do đó là khi mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng thì mình chỉ đóng thuế có 15% thôi, và cái thu nhập của mình sẽ giảm xuống theo cái mức đó. Do đó là cái đó là những cái lợi, và vì đó là những cái lợi đó mà chính phủ họ chỉ cho mình với một cái số hạn gia tối đa mà thôi, tức là chỉ có 25.000 trong một năm là mỗi người được vô cái có tiền trong super đó, và là như vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót là tôi sang đây du học và có đi làm, vậy khi khai thuế tôi cần biết những gì thưa anh?
Cái thưa anh thì cái phần mà đi du học á, tại vì đó là nếu mà nói theo luật di trú thì là chúng ta là những người qua đây du học chỉ là người tạm trú ở nước Úc mà thôi. Tuy nhiên nếu mà nói về luật thuế thì khi mà họ định nghĩa cái người công dân Úc, thường trú nhân của Úc để mà cho cái thuế này thì là những người này được coi như là công dân Úc cho cái luật thuế. Đối với luật thuế thì là được coi như công dân Úc, có nghĩa là nếu mà chúng ta làm part time, thường là cho làm 20 tiếng thì làm part time rồi này nọ chút đỉnh và có lợi tức đó, là chúng ta bị đóng thuế trên cái căn bản là mình là công dân Úc cho cái luật thuế đó, là mình là công dân Úc, do đó là mình sẽ đóng thuế nó nhẹ hơn, thì tức là 18.200 đầu tiên thì là chúng ta sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền đó nếu mà mình cái thu nhập của mình dưới cái đó. Còn nếu mà thu nhập mình trên cái đó thì có thể là một trong những cái, tại vì mình qua đây du học là mình phải có bảo hiểm sức khỏe đồ là có đầy đủ hết, thì dĩ nhiên là mình phải xin để mà mình không phải trả thêm cái tiền Medicare levy, tức là cái phụ phí về y tế, tại vì mình đâu có được hưởng cái phần đó đâu mà mình phải đóng. Do đó là nhưng mà mình phải xin một cái giấy của bên Bộ Xã hội ra bên Department of Social Services Centerlink để mà có cái đó kèm vào để mà sở thuế họ sẽ là chúng ta sẽ không phải bị đóng cái tiền Medicare levy đó. Nếu mà mình làm mà trên cái số tiền 18.200 thì đó là mình nên xin cái giấy đó để mà mình được giảm cái tiền Medicare levy, tức là phụ phí về y tế, tại vì mình đã có bảo hiểm tư và mình đâu có được dùng cái Medicare. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Thu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những đề nghị về các đề tài cho chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Và xin cảm ơn anh Phan Bách và xin kính chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.